Lời Chúa trích trong sách Ma-ca-bê-ô quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, có 7 anh em bị bắt làm một với mẹ mình và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lời luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lời luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì lời luật của người được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: Tôi được trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ, coi các cực hình như không. Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: Thà chịu chết do tay người đời, mà trông cậy Thiên Chúa sẽ làm cho sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của tôi, xin để ý đến lời tôi kêu cứu, lắng tai nghe tiếng tôi thốt ra từ cặp môi chân thành.
Lạy Chúa, khi thức giấc, tôi lo thỏa nhìn chân dung Chúa.
Bước tôi đi bám chặt đường lối của Ngài, chân tôi đã không hề xiêu te. Tôi kêu vang Ngài, bởi Ngài nhậm lời tôi. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi.
Lạy Chúa, khi thương nhau, tôi lo qua nhìn chân dung Chúa.
Xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài, phần tôi nhờ công chính sẽ được thấy thiên nhang. Khi thức giấc tôi no thỏa nhìn chân dung Chúa.
Lạy Chúa, khi thức giấc tôi no thỏa nhìn chân dung Chúa.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trong tốt lành. Xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và chúng tôi thoát khỏi tay kẻ lầm lạc và xấu xa. Vì không phải hết thảy mọi người đều có lòng tin, nhưng Thiên Chúa đứng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa. Những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia,
alleluia.
Các con hãy tin tức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc phái Sadduceo là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: Thưa thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào, và sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Thiên Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Luca của Chúa Nhật hôm nay, qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc, giúp chúng ta tin tưởng vào sự sống lại của thân xác đời sau và xác tín hơn vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Với đoạn tin mừng này, việc tin vào sự sống lại không đồng nhất giữa các nhóm Do Thái khác nhau. Hai trong những nhóm này là nhóm Pha-ri-siêu hay còn gọi là biệt phái và nhóm Sa-đốc. Nhóm biệt phái là những người đạo đức, tuân giữ nghiêm ngặt những luật lệ. Họ sống trong giới bình dân, phần đông là các ký lục, ít quyền hành nhưng có nhiều ảnh hưởng trên dân chúng. Nhóm biệt phái tin linh hồn bất tử và tin có sự sống lại của thân xác. Vì thế nhóm này đồng tình với Chúa Giêsu về kẻ chết sẽ sống lại. Trái lại, nhóm Sa-đốc là những người quý tộc Do Thái thời ấy, phần đông gồm có hàng tư tế giàu có, giữ những địa vị cao nhất trong đạo Do Thái. Họ lấy ngũ thư của Môsê làm tiêu chuẩn độc nhất về đạo lý, mà những sách này không nói rõ ràng về sự sống lại. Nên đối với họ, linh hồn và thể xác chết là hết. Họ không tin có sự sống lại và không tin có thiên thần. Vì vậy trong bài tin mừng hôm nay, những người thuộc nhóm Sa-đốc dựa vào luật của Môsê và tập tục của họ mà chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại đời sau, vừa để bắt bẻ Ngài, vừa để chống lại nhóm biệt phái, đồng thời cũng nói lên quan điểm hưởng thụ của họ. Nhưng Chúa Giêsu cũng dẫn chứng lời của Môsê mà cho họ thấy sự sai lầm của họ về đạo lý, đồng thời phá đổ thái độ hưởng thụ ích kỷ của họ. Đối với con người hiện nay nói chung, ai cũng tin vào một thế giới linh thiêng nào đó đằng sau thế giới đời này, mặc dầu có nhiều phong trào về vô thần, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, những người tự xưng là vô thần, dù là cộng sản vô thần đi nữa, trong khi họ đang gia tăng đàn áp các tôn giáo, bắt bớ và ép buộc các tín đồ phải bỏ đạo như hiện nay ở cao nguyên Trung Phần, thì hàng ngày họ vẫn dành những giây phút linh thiêng và trang trọng nhất trong buổi chào cờ hay hội họp từ cấp địa phương, phường, xã đến trung ương, quốc hội. Họ cử hành tưởng niệm hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Thậm chí, họ còn tưởng nhớ và suy tôn những lãnh tụ đã chết tiệt cả hàng bao thập kỷ. Cách riêng, đối với Kitô hữu chúng ta càng xác tín hơn về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thể xác ở đời sau. Có câu chuyện kể rằng, một lần kia, ông Voltaire là một triết gia vô thần tới gặp Pascal và nói rằng, ông tin linh hồn bất tử và có sự sống lại ở đời sau, để rồi trong đời sống hiện tại, ông sống khắc khổ và đạo hạnh với mình, sống nhịn nhục và thua thiệt với người khác. Nếu không có đời sau, thì ông là kẻ dại dột. Ông Pascal trả lời, ông nói đúng. Ông không tin linh hồn bất tử, cũng không tin có sự sống lại đời sau, nên sống hưởng thụ thác loạn. Nhưng nếu có đời sau, thì ông là kẻ dại dột và ngu xuẩn hơn tôi. Vì tôi chỉ thiệt thòi đời tạm, còn ông mất cuộc sống đời đời. Thưa anh chị em, niềm tin vào sự sống lại đời sau vừa là một khát vọng, vừa là một thách đố đối với con người. Khát vọng vì con người cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống này, không thể chấp nhận những bất công còn đầy dẫy mà cuộc sống này không bao giờ có thể giải quyết hoàn toàn. Không thể chịu đựng được sự phi lý vì những mất mát chia lìa mà cuộc sống này phải đón nhận. Thách đố vì người ta chỉ muốn đạt được những thành công mà bất chấp mọi giá trị đạo đức. Họ chỉ muốn thấy những bảo đảm của cuộc sống này để mình sung sướng mà đánh mất sự sống đời đời. Voltaire và những người thuộc nhóm Sa Đốc là những người muốn an tâm với những sung sướng hiện tại như thế. Trong bài đọc 1, trích sách Maccabeo, vua Antioco và quan thần của vua thì tưởng ai cũng vậy, nên lấy những hình phạt thể xác để đe dọa các tín hữu, bắt họ phải làm những điều trái với niềm tin của họ. Người Kitô hữu tin vào đời sống mai sau không phải là khinh chê cuộc sống này để thả mồi bắt bóng, nhưng quy chiếu đời sống mình vào Thiên Chúa để hoàn thành chương trình cứu độ. Khi đó, Ngài trả lại những mất mát, người hoàn thành những khát vọng, người nối lại những chia lìa, người đổi lại những giới hạn nên một trời mới đất mới. Người Kitô hữu ước vọng hạnh phúc đời sau không phải là người chán đời bi quan, nhưng là những người tràn đầy yêu thương, sống mãnh liệt niềm khát vọng thực hiện đời mình cho tốt đẹp hơn, muốn đem lại hạnh phúc cho người khác trọn vẹn hơn. Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Xác tín điều này giúp cho người Kitô hữu chúng ta vượt qua lòng ích kỷ, thắng được sự nhát đảm và cảm nhận được giá trị của niềm vui đích thực, niềm vui là con cái Thiên Chúa bởi được sống lại. Ước gì mỗi người chúng ta luôn xác tín niềm tin đó, niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.